Victoria đã trở thành tiểu bang đầu tiên ở Úc hợp pháp hóa việc sử dụng cần sa cho mục đích y tế khi dự luật sử dụng cần sa trong y tế năm 2015 vừa được thông qua vào thứ Ba vừa qua. Chính phủ liên bang đã thông qua dự luật này để giúp cho các bệnh nhân có thể tiếp cận với cần sa trong những trường hợp ngoại lệ. Loại thuốc này sẽ được trồng trọt và kiểm soát chặt chẽ bởi chính phủ và sẽ được sử dụng vào đầu năm 2017. Dự luật này được thông qua tại Victoria sau khi chính phủ Queensland thông báo thử nghiệm cần sa dạng thuốc cho trẻ em bị bệnh động kinh trong năm nay. Trong khi thủ hiến tiểu bang New South Wales, ông Mike Pett khẳng định rằng 330 bệnh nhân bị buồn nôn do hóa trị liệu có thể được dùng thử thuốc cần sa dạng viên. Trẻ em bị bệnh động kinh nặng sẽ là đối tượng đầu tiên hưởng lợi từ dự luật sử dụng cần sa trong y tế tại Victoria. Thế nhưng, bác sĩ tâm thần David Castle nói rằng, thuốc cần sa có thể được dùng trong nhiều lĩnh vực y tế rộng lớn khác khi mà các loại thuốc thông thường đôi khi không hiệu quả.
Chúng ta có thể sử dụng cần sa để chữa bệnh đối với một số hình thức hiếm gặp của chứng động kinh ở trẻ em, mà các loại thuốc khác không hữu hiệu, hay hội chứng đau mãn tính, co thắt liên quan đến bệnh đa xơ cứng, buồn nôn liên quan tới hóa trị liệu. Ngoài ra, bạn cũng có thể sử dụng loại thuốc này như chất kích thích thèm ăn cho những người bị ung thư hay nhiễm HIV/AIDS. Vì vậy, cần sa có thể được sử dụng trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Nó có thể hữu ích cho một số đối tượng nhất định.
Cô bé Georgia, 12 tuổi, con của cô Ellie Bastrom ở Melbourne, bị bệnh động kinh nặng. Cô cho biết cô có thể dùng thuốc cần sa nếu tình hình của con gái cô trở nên tồi tệ hơn.
She's going relatively good, but if she was to deteriorate again, I wouldn't hesitate.
Tình trạng con tôi hiện tương đối tốt, nhưng nếu tình hình trở nên xấu đi nữa, thì tôi sẽ không ngần ngại dùng thuốc cần sa. Tôi đã thấy một số bạn bè và các gia đình khác có con cái cũng bị như vậy trước và sau khi dùng thuốc, và nó đã thay đổi hoàn toàn cuộc đời của họ.
Cô Ellie cho hay một trong những người đó là bác của cô hiện đang chống chọi với căn bệnh ung thư.
My uncle also suffered cancer and then took cannabis for a short period during his treatment.
Bác tôi bị bệnh ung thư và đã dùng cần sa một thời gian ngắn trong lúc điều trị. Và tôi có thể nói rằng bất cứ điều gì có thể khiến cho cuộc sống của một con người trở nên tốt hơn, cho dù họ được chẩn đoán bệnh như thế nào đi chăng nữa, nhưng điều đó có thể khiến cho họ cảm thấy thoải mái hơn và sống vui vẻ hơn, thì nó đáng giá, và mọi người nên có sự lựa chọn đó.
Việc tiểu bang Victoria đẩy mạnh hợp pháp hóa sử dụng cần sa trong y tế đã nhận được sự ủng hộ của cả hai đảng. Tuy nhiên, phát ngôn nhân về vấn đề y tế của đảng đối lập, bà Mary Woolridge nhấn mạnh rằng đảng tự do phải bảo đảm rằng loại thuốc này không được dùng để hút.
Một trong những điều mà chúng tôi muốn nói rõ ràng ở đây là về việc sử dụng cần sa trong y tế, chứ không phải cho cá nhân hay cho mục đích giải trí. Vì vậy, chúng ta cần bảo đảm rằng thuốc không được phân phối ở dạng hút, mà phải ở dạng dầu hay là hơi hay một số cách thức khác. Bởi vì hình thức hút thuốc được dùng phổ biến nhất đối với những người sử dụng nó với mục đích cá nhân hơn là mục đích y tế.
Dự luật sử dụng cần sa trong y tế cho phép sản xuất, cung cấp và sử dụng với các sản phẩm cần sa được dùng trong y tế với chất lượng cao ở Victoria. Bước đầu tiên, chính phủ sẽ tập trung vào một nhóm bệnh nhân nhất định, trong khi các ngành công nghiệp trồng trọt và sản xuất được thiết lập trong tiểu bang để hỗ trợ việc cung cấp thuốc liên tục. Chính phủ đang thiết lập văn phòng về cần sa được dùng trong y tế để giám sát việc sản xuất cũng như giáo dục các bác sĩ, bệnh nhân và gia đình của họ hiểu được vai trò của họ cũng như điều kiện để nhận thuốc trong chương trình này. Một cơ quan tư vấn y khoa độc lập sẽ tư vấn thêm về việc sử dụng thuốc và điều kiện được cấp thuốc chữa trị.